Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngày 17 tháng 6, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nói với đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedetko rằng Việt Nam từ trước đến nay vẫn hết sức coi trọng Nga với tư cách là đối tác tin cậy. Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, luôn theo dõi sát tình hình, ủng hộ Nga phát triển ổn định, Trang Thanh Niên dẫn lời ông Tô Lâm nói. Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu như trên hôm 17 tháng 6, giữa lúc giới lãnh đạo Việt Nam chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. Tại buổi tiếp ông Bedetko, ông Tô Lâm cho rằng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Putin sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, thông tấn xã TASS của Nga đưa tin. Hai bên đã nhất trí rằng các cơ quan hai nước sẽ phối hợp hành động chặt chẽ để dọn đường cho chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, vẫn theo TASS. Theo đại sứ Nga, Moscow kỳ vọng rằng chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin sẽ tạo thêm động lực đáng kể cho sự phát triển hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời giúp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt, tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, ông Tô Lâm hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới, Trang Thanh Niên đưa tin. Hôm 16 tháng 6, ông Tô Lâm và ông Putin trao đổi thư mừng nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc căn bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trong thư, lãnh đạo hai bên khẳng định hiệp ước trên là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lớn lao và là biểu tượng khởi đầu cho một giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo ra tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, theo báo Tuổi Trẻ Online. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 6 cho biết, nhà lãnh đạo Nga sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến nước này từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng ngày, Điện Kremlin của Nga cho hay tại Hà Nội, ông Putin sẽ có cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các cuộc gặp này sẽ tập trung vào hiện trạng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và nhân đạo, cũng như triển vọng phát triển của mối quan hệ này. Hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực, vẫn theo Điện Kremlin. Phía Nga nói rằng sau các cuộc gặp, hai bên sẽ thông qua tuyên bố chung và ký kết một số văn kiện song phương. Truyền thông hai nước chưa tiết lộ chi tiết về các văn kiện này. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 7 quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc từ năm 2008, vào Nga 2012, Ấn Độ 2016, Hàn Quốc 2022, Mỹ 2023, Nhật Bản 2023, Australia 2024. Trong số này, mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam được Hà Nội xem là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được vun đắp sau gần 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, Hà Nội, với chính sách ngoại giao cây tre, đang cố gắng đa dạng hóa các mối quan hệ của mình bằng cách thúc đẩy mối quan hệ phi truyền thống với các nước phương Tây, giữa lúc nước Nga do ông Putin lãnh đạo đang bị phương Tây cô lập cho cuộc xâm lược của Nga vào nước láng giềng Ukraine. Ông Lê Minh Nguyên ở bang California, Mỹ, một nhà quan sát quan hệ đối ngoại của Việt Nam, nêu nhận định cá nhân của ông với VOA.
Ngoại giao cái kia thì gió mạnh ở chiều nào thì ngã theo chiều đó, nhưng mà không trúng khúc. Thì vấn đề của họ là nói là ngoại giao cái kia để giữ cái tư thế độc lập và quyển chuyển. Thành ra trong cái chuyến viếng thăm này thì dĩ nhiên là bên phía Ukraine họ không có vui vẻ. Nhưng mà Việt Nam là ở tư thế cũng là chẳng đặng đừng là phải tiếp ông Putin. Những viếng thăm này thì tôi nghĩ là mặc dù ông Putin là một cái người bị cô lập và bị tòa án quốc tế kết án, nhưng mà chuyện ông viếng thăm Việt Nam thì tôi nghĩ là cái thế giới Tây Phương họ cũng thừa hiểu là cái thế Việt Nam là cái thế là miễn cưỡng, chứ không phải là cái thế mà qua cái chuyến mà viếng thăm của ông Putin rồi sẽ có những cái cam kết và những cái hành động cụ thể mà nó đi ngược lại cái quyền lợi mà bên phía Tây Phương họ đang có.
Hôm 17 tháng 6, chính phủ Hoa Kỳ phản ứng gay gắt về chuyến thăm cấp nhà nước sắp diễn ra của Tổng thống Putin đến Việt Nam, hãng tin Reuters đưa tin. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với hãng tin Reuters khi được hỏi về tác động của chuyến thăm trong mối quan hệ với Mỹ. Không nước nào nên cho ông Putin lập diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của họ và mặt khác cho phép ông ta biến sự tàn bạo của mình trở thành bình thường. Trả lời phỏng vấn báo Nhân dân hôm 18 tháng 6, ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Putin là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tổng thống Nga đã tới Việt Nam 4 lần. Chuyến thăm đầu tiên của ông là năm 2001, sau đó thăm Việt Nam vào tháng 11/2006. Vào 2017, ông tham gia hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC do Việt Nam đăng cai. Chuyến thăm chính thức gần nhất của ông đến Việt Nam là vào năm 2013.
Ba chuyên gia về quan hệ quốc tế nhận định với VOA rằng chuyến thăm Việt Nam sắp diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đặt Việt Nam vào thế khó, thậm chí có thể coi là rủi ro cho Hà Nội. Đồng thời, họ dự báo sẽ không có đột phá về các kết quả. Hà Nội và Moscow thông báo ông Putin sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6, sau khi thăm Triều Tiên từ 18 đến 19 tháng 6. Giáo sư Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh KNUI Châu Á-Thái Bình Dương ở bang Hawaii, Mỹ nhận xét, đón tiếp ông Putin trong một chuyến đi kết hợp bao gồm việc ông ấy thăm Triều Tiên là hình ảnh xấu cho Hà Nội và sẽ mang lại một số rủi ro. Điều này có thể làm cho Việt Nam bị xem là kém tin cậy trong con mắt của phương Tây, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng mặt khác Hà Nội sẽ tăng mức độ đáng tin cậy trong con mắt của Nga. Theo giáo sư Vu Vinh, mối liên hệ giữa hai chặng thăm Triều Tiên và Việt Nam phần lớn chỉ là về mặt hậu cần, nghĩa là lịch trình của ông Putin sẽ hợp lý hơn khi đi thăm hai nước trong cùng một chuyến đi thay vì hai chuyến riêng rẽ. Tuy vậy, thực tế này cũng nói lên rằng Việt Nam giống như Triều Tiên là một người bạn thân thiết của Nga. Tiến sĩ cựu đại sứ Nguyễn Ngọc Trường, cựu chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế, cho VOA biết từ Hà Nội rằng qua thông tin ông nắm được, Việt Nam đã gửi thông điệp đến Nga là họ không muốn có việc ông Putin kết hợp thăm cả Triều Tiên lẫn Việt Nam trong một chuyến đi bởi vì có thể gây hiểu nhầm về mặt quốc tế. Nhưng chuyến đi kết hợp vẫn sẽ diễn ra vì về đối ngoại, Việt Nam phải cân nhắc các mặt, ông Trường nói. Chỉ 9 tháng trước, Việt Nam đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9 năm 2023 và nhân dịp đó, Hà Nội và Washington đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, ngang hàng với quan hệ mà Việt Nam đã có trong nhiều năm với Nga, Trung Quốc và một số ít ỏi vài nước khác. Ông Trường, một tiến sĩ lịch sử từng giữ chức đại sứ Việt Nam ở 5 quốc gia, chỉ ra rằng giới lãnh đạo Việt Nam ghi nhớ biết ơn sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây, trong đó lớn nhất là Nga, dành cho Việt Nam trong các cuộc chiến tranh trong quá khứ, và vì vậy giờ đây họ vẫn luôn coi Nga là bạn bè truyền thống chí cốt. Đó là các cuộc chiến tranh được Việt Nam gọi là chống Pháp hồi những năm 1950, chống Mỹ trong thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970, bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam, mà thực chất là hai cuộc chiến chống lại Trung Quốc và đánh lực lượng Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn ở Campuchia từ năm 1979 đến giữa thập niên 1980. Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định Việt Nam không muốn đánh mất mối quan hệ lâu năm với Nga, một cường quốc có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, không có tranh chấp xung đột gì với Việt Nam cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Ông Việt nói thêm với VOA.
Trong cái bối cảnh mà phương Tây đang chỉnh và căng thẳng như vậy, một chuyến đi thăm của Putin đến Việt Nam thôi, nó đã làm cho Việt Nam trong cái thế khó. Nhưng mà chắc chắn là Việt Nam vẫn phải duy trì, bởi vì như đã trao đổi đấy, đối với cái cách nghĩ của người Việt Nam thì họ phải tôn trọng những cái gọi là những cái tình bạn truyền thống.
Như VOA đã đưa tin, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội mới đây nói với hãng tin Reuters rằng không nên có một nước nào tạo cho ông Putin diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, và mặt khác cho phép ông ta biến sự tàn bạo của mình trở thành bình thường. Nếu ông ta có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa các hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Nga. Ông Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC có trụ sở ở La Haye ra lệnh bắt giữ hồi tháng 3 năm ngoái với cáo buộc rằng ông phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, nhưng Việt Nam không phải là thành viên của ICC nên không có nghĩa vụ phải tuân thủ. Nói về phản ứng của Mỹ, hai ông Nguyễn Ngọc Trường và Hoàng Việt cho rằng Việt Nam sẽ có đủ khả năng để giải thích ổn thỏa với Mỹ nói riêng, phương Tây nói chung. Ông Trường nói.
Người Việt Nam, nhất là những người có hiểu biết về địa chính trị, không thể vì những cái chuyện trước mắt này và quay lưng lại với bạn bè. Người Nga đã chia sẻ ngọt bùi đắng cay với Việt Nam, kể cả vũ khí và tất cả. Người Mỹ rất là giỏi về địa chính trị, có nhiều con người rất là uyên bác về chính trị quốc tế và cũng có những người bạn của Việt Nam thì cũng phải hiểu được cái chuyện là Việt Nam đón Tổng thống Putin.
Còn ông Việt cho rằng
Việt Nam cũng sẽ phải giải thích với cả các nước phương Tây rằng chuyến thăm này nó như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là quốc gia như Hoa Kỳ là cũng hiểu được phần nào. Về cá nhân thì tôi cũng thấy là nhiều cái nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng hiểu được cái thế của Việt Nam bây giờ.
Ông Việt, giảng viên thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, lưu ý rằng trong khi Mỹ xem Việt Nam là một thành tố quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, Việt Nam phần lớn vẫn dựa vào vũ khí Nga để có sức mạnh quốc phòng, nên ông cho rằng Mỹ hiểu được việc Việt Nam phải cân bằng trong quan hệ với Nga và Mỹ. Ông Việt dự báo rằng nhân chuyến thăm, Việt Nam và Nga sẽ có các hợp đồng về vũ khí, về dầu khí mà ông gọi là các hợp đồng truyền thống, trong khi Hà Nội cố gắng không vi phạm các lệnh cấm của phương Tây. Về phần mình, cựu đại sứ Nguyễn Ngọc Trường tiên liệu sẽ không có kết quả gì đặc biệt.
Đây là một chuyến thăm hữu nghị, friendly visit thôi. Giữa hai nước chắc cũng không có đột phá gì. Hợp tác quân sự, quốc phòng thì vào tình hình hiện nay thì chắc là không có cái gì phát triển.
Giáo sư Vũ Vinh đưa ra quan sát từ Mỹ rằng Nga và Việt Nam sẽ nhân chuyến thăm để thảo luận cách thức đẩy mạnh thương mại song phương trong hoàn cảnh có các lệnh cấm của phương Tây. Bên cạnh đó là hợp tác về năng lượng bao gồm dầu khí, năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân và việc Việt Nam mua vũ khí của Nga. Vẫn theo vị giáo sư ở bang Hawaii, phương thức thanh toán và các chuyến bay thẳng giữa hai nước nhiều khả năng sẽ là ưu tiên cao trong chương trình nghị sự vì đó là những yếu tố rất quan trọng cho việc khôi phục thương mại song phương Việt-Nga. Dưới góc nhìn của mình, giáo sư Vũ Vinh đánh giá rằng Nga sẽ được lợi hơn Việt Nam từ chuyến thăm. Chỉ ra rằng sau khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Việt Nam là đất nước xa Nga nhất mà ông Putin tới thăm. Do đó, theo ông Vũ Vinh, nó sẽ cho thấy là sau cuộc xâm lược, vẫn có nhiều bạn bè chung thủy với Moscow. Những người bạn này không chỉ ở quanh nước Nga, và một số nước là bạn của Nga không chỉ vì là họ là kẻ thù của phương Tây. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng được lợi từ chuyến thăm vì nó giúp tăng lòng tin của Nga và giúp duy trì Nga đứng về phía Việt Nam trong tranh chấp về Biển Đông với Trung Quốc, vẫn theo ông Vũ Vinh. Giáo sư Vũ Vinh nói thêm rằng Việt Nam đã và đang cố duy trì một lập trường chủ yếu có tính trung lập về cuộc chiến Ukraine. Song theo ông, việc đón tiếp ông Putin sẽ mang lại những rủi ro cho lập trường này. Thạc sĩ Hoàng Việt nhận xét rằng dù cố giữ tình cảm cả với Ukraine lẫn Nga, hai nước thuộc Liên Xô trước đây đều đã có nhiều giúp đỡ cho Việt Nam, nhưng cán cân của Hà Nội vẫn nghiêng hơn về một bên.
Sức mạnh của Nga nó khác, Nga cũng là cường quốc. Trong vai trò địa chính trị thì lợi ích vẫn là quan trọng, cho nên là Việt Nam sẽ tìm thấy ở Nga lợi ích nhiều hơn so với cả Ukraine. Ngay từ khởi đầu cuộc chiến từ năm 2022 đến giờ, về chính phủ Việt Nam có vẻ là nghiêng về và duy trì cái mối quan hệ với Nga nhiều hơn so với cả Ukraine.
Về phần mình, cựu đại sứ Nguyễn Ngọc Trường bình luận:
chuyến đi này người Ukraine có thể không thích, nhưng mà họ cũng được dân tộc dạng này phong ba bao táp hiểu rất rõ. Một nước mà như vậy ở bên cạnh một nước lớn bao giờ có những quan điểm tương đồng, cái tình cảm tương đồng.
VOA đã liên lạc với cả hai đại sứ quán của Ukraine và Nga ở Hà Nội để tìm hiểu quan điểm của họ về việc Việt Nam sắp đón tiếp Tổng thống Putin nhưng chưa nhận được hồi đáp.
Một đại diện ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 6 nói, chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần độc lập, tự chủ, đa dạng hóa của Hà Nội, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia. Phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi được đưa ra trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày hôm sau của Tổng thống Nga. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Khôi nói tại buổi họp báo rằng chuyến thăm này không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm cũng thể hiện Việt Nam tích cực thực hiện đường lối ngoại giao theo tinh thần độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì lợi ích quốc gia dân tộc và đóng góp vào hòa bình ổn định trên thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Nga cho biết trong chuyến thăm của ông Putin, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa và ngoại giao. Ông Khôi nói thêm rằng, việc Tổng thống Putin thăm Việt Nam còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đại sứ của Việt Nam cho rằng sự kiện này là biểu hiện rõ ràng của tình hữu nghị và sự đoàn kết, từ đó góp phần nâng cao vị thế của hai nước trên trường quốc tế. Chuyến thăm của ông Putin được thực hiện theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3. Lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đã nhấn mạnh rằng Hà Nội luôn coi mối quan hệ với Nga là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến Việt Nam sau khi nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga thêm một nhiệm kỳ nữa vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Trước đó, ông từng đến Việt Nam 4 lần vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Sau Trung Quốc và Uzbekistan, nhà lãnh đạo Nga đã chọn Triều Tiên và Việt Nam cho chuyến đi thứ hai, sau khi nhậm chức giữa bối cảnh bị phương Tây và nhiều nước trên thế giới tẩy chay vì cuộc chiến ở Ukraine. Hoa Kỳ đã phản ứng gay gắt đối với chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam lần này, trong khi Liên minh châu Âu bày tỏ bất mãn với việc Hà Nội đã hoãn chuyến thăm của quan chức phụ trách cấm vận Nga trước đó vì lịch trình dự kiến cho chuyến thăm của ông Putin. Reuters đưa tin hôm 17 tháng 6. Ông Putin đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở ở La Haye ban hành lệnh bắt giữ vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, nên không có nghĩa vụ tuân thủ. Trong chuyến thăm Việt Nam 2 ngày, bắt đầu từ 19 tháng 6, sau lễ đón tiếp tại Hà Nội, Tổng thống Nga sẽ gặp toàn bộ tứ trụ là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, theo cập nhật của tờ Sputnik. Hãng tin của nhà nước Nga cho biết rằng cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam sẽ diễn ra trong buổi điểm tâm bàn công việc, đề cập đến các chủ đề về kinh tế. Sau đó, các cuộc đàm phán song phương dự kiến sẽ đề cập đến các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như an ninh và quốc phòng, kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch. Ông Putin cũng sẽ gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học Liên Xô và Nga và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Hà Nội, vẫn theo Sputnik. Ngoài ra, chuyến thăm dự kiến sẽ dẫn đến việc thông qua một tuyên bố chung xác nhận các nguyên tắc hợp tác hơn nữa giữa hai nước. Tổng cộng sẽ có khoảng 20 văn kiện hợp tác chung dự kiến được ký kết. Ông Putin và các nhà lãnh đạo Việt Nam dự kiến cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, theo lời của Đại sứ Đặng Minh Khôi. Trong khi Nga bị Mỹ và các nước phương Tây áp dụng hàng trăm lệnh trừng phạt về kinh tế vì cuộc chiến ở Ukraine khiến cho vấn đề thanh toán giữa Nga và các nước gặp trở ngại, dự kiến vấn đề này cũng sẽ được giải quyết trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Putin. Ngân hàng hỗn hợp Việt-Nga được thành lập từ năm 2006, hiện đã thiết lập hệ thống thanh toán bằng tiền tệ quốc gia trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Theo Sputnik, thanh toán giữa Nga và Việt Nam bằng tiền tệ quốc gia vào năm 2023 đã tăng gấp 4 lần. Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950 và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Trong những năm 1970 và 1980, Liên Xô là đối tác thương mại chính của Việt Nam. Sau đó, các nước lớn như Trung Quốc và Mỹ đã có những động thái ngoại giao quan trọng đối với quốc gia Đông Nam Á, trong đó chính quyền Biden coi Việt Nam như một phần của chính sách xoay trục sang châu Á. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác truyền thống với Moscow. Hai nước tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, y tế và nông nghiệp. Việt Nam là khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga trong nhiều thập kỷ qua. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã được ký kết vào năm 2016. Kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam tăng trưởng hơn 8% và đạt 5 tỷ đô la vào năm 2023, cho thấy tiềm năng tăng trưởng hơn nữa. Nga có thể tăng xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm dầu mỏ, than đá, kim loại, cao su và các loại polyethylene, cũng như hàng nông sản như lúa mì, ngô và đậu nành. Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm như điện thoại, máy tính, TV, mạch tích hợp điện tử, linh kiện xe hơi, đồ nội thất, giày dép, quần áo, v.v. Tính đến tháng 4, Nga đã báo cáo 984,98 triệu đô la trong 186 dự án ở Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Hà Nội đã đầu tư 1,63 tỷ đô la vào 18 dự án ở Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu khí, sản xuất và nông nghiệp. Mục tiêu kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam là 10 tỷ đô la vào năm 2025. The Voice of America,
VOA. Hôm 17 tháng 6, ông Phó Tử Ứng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc có chuyến công du Việt Nam trong nỗ lực tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước và củng cố nền tảng dân ý, truyền thông Việt Nam đưa tin. Khi tiếp ông Phó tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục củng cố nền tảng dân ý, mở rộng hơn nữa hợp tác địa phương, thúc đẩy khôi phục hợp tác du lịch, triển khai hiệu quả thực chất các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, theo Cổng Thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phó Tự Ứng, Ủy viên Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, hay còn gọi là Nhân đại Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, khẳng định rằng Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách đối ngoại láng giềng của Trung Quốc. Ông Phó đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như phối hợp tốt các diễn đàn đa phương, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp các nước. Trong khi tiếp ông Phó, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam phát biểu, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc, coi đây là chủ trương xuyên suốt, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại tổng thể của Việt Nam, truyền thông trong nước tường thuật. Cũng hôm 17 tháng 6, ông Phó có cuộc gặp với ông Vũ Hải Hà, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam. Ông Hà bày tỏ mong muốn triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, đặc biệt sớm thúc đẩy tổ chức phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, theo trang Đại biểu Nhân dân. Ngoài ra, hai bên cũng bàn về việc thúc đẩy hợp tác, trao đổi các đoàn các cấp của Quốc hội, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác lập pháp. Trước khi đến Hà Nội, ông Phó, người từng là Phó Thị trưởng thành phố Giang Tô, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, đã thăm thành phố Hồ Chí Minh hôm 14 tháng 6, nơi ông bày tỏ việc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế đô thị giữa các địa phương Trung Quốc với thành phố lớn nhất của Việt Nam, theo trang Sài Gòn Giải Phóng. Trong con mắt của phương Tây, cả Nhân đại Toàn quốc của Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam thường bị gọi là những con dấu củ khoai, nơi phần lớn các đại biểu thường tuân theo một mô hình hoạt động mang tính hình thức do sự ảnh hưởng quá lớn của Đảng Cộng sản lãnh đạo ở hai nước này, chứ chưa được gọi là những cơ quan lập pháp hoạt động một cách độc lập.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường và giúp Việt Nam thực hiện hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2045 của đất nước. Đề nghị được ông Quang đưa ra trong buổi tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Knapper, vào chiều 18 tháng 6, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Tại buổi tiếp ở Hà Nội, ông Quang đã đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2045, cũng như các mục tiêu cam kết quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Phó Thủ tướng Việt Nam cũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Đại sứ Knapper đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua, đặc biệt là đối với sự kiện hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái. Về phần mình, Đại sứ Knapper nhấn mạnh đến những thành tựu trong việc thực hiện các cam kết song phương cũng như khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao có sự khởi đầu nhanh chóng sau khi hai bên nâng cấp quan hệ. Nhà ngoại giao Mỹ nói Hoa Kỳ ủng hộ và mong muốn hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế số, theo Thông tấn xã Việt Nam. Hai bên cũng đồng ý sẽ gia tăng chia sẻ, trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc có thể nảy sinh trong quá trình hợp tác giữa hai nước. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 8 tháng 5 đã tiến hành các phiên điều trần để xác định xem Việt Nam có đủ tiêu chuẩn để được công nhận là nền kinh tế thị trường hay không. Các cuộc thảo luận này được tổ chức trực tuyến từ Washington DC, có sự tranh luận từ những người ủng hộ và những người phản đối chỉ thị. Đây là một phần trong quá trình đánh giá đang diễn ra, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7, và được xem là một bước quan trọng trong việc xác định vị thế kinh tế của Việt Nam trên toàn cầu, theo Reuters. Năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen ủng hộ cho các nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế và tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, kêu gọi Mỹ nhanh chóng công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, mong muốn của Việt Nam đã vấp phải sự phản đối từ các nhà sản xuất thép của Mỹ và nông dân nuôi tôm ở vịnh Mexico, trong khi các nhà bán lẻ và các lĩnh vực kinh doanh khác lại biểu lộ sự ủng hộ. Việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường sẽ giúp giảm thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu của Việt Nam, vốn thường cao hơn đối với các nước bị phân loại là nền kinh tế phi thị trường. Chẳng hạn, trong năm nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ vẫn duy trì mức thuế chống bán phá giá là 25,76% đối với tôm đông lạnh Việt Nam, trong khi tôm từ Thái Lan, là nước được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, chỉ phải chịu mức thuế 5,34%. Bộ Thương mại Hoa Kỳ sử dụng các tiêu chí cụ thể để đánh giá tình trạng nền kinh tế thị trường của một quốc gia. Các tiêu chí này bao gồm khả năng chuyển đổi tiền tệ, tiền lương lao động được ấn định thông qua thương lượng, mức độ cởi mở đối với liên doanh và đầu tư nước ngoài, quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ đối với các nguồn lực sản xuất và việc kiểm soát phân bổ nguồn lực và ra quyết định kinh tế liên quan đến giá cả và sản lượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.